Người để nhớ. Cô gái chừng như không có tuổi, có thể cô khoảng 20 mà cũng có thể là 30. Cô cũng không có cả tên, ít nhất là trong con mắt những người đi bộ thể dục hàng đêm như tôi. Lúc nào cô cũng chân đất, áo quần màu tối, mái tóc buộc không gọn bằng sợi dây chun và bước đi thì lui lùi. Có đến mấy người có dấu hiệu thần kinh trên đường chúng tôi đi thể dục. Một người đàn ông chân đất thẳng thốt đi như là ai đó đang đợi ở đâu đó xa lắm. Một phụ nữ đứng tuổi nặng nhọc đi như một bà chị tảo tần sau một ngày gánh vác việc cho một bầy em. Và cô gái mà tôi đang tả, cô trẻ nhất, tóc tai, áo sống, trễ nãi nhất nhưng lại khiến chúng tôi chú ý nhất. Vì sao? Vì lúc nào cô cũng có trên tay một vài thứ gì đó nhặt được hay là xin được. Khi thì mấy trái chuối rời, khi vài trái saboche, khi một cái bánh khảo. Với chúng tôi, cô rất hay đứng lại bên đường chào hỏi trước bằng giọng nói rất giòn, lễ phép và hết sức dễ thương. Không biết định nghĩa thế nào về cô gái này, rõ ràng cô không bình thường. Nếu bình thường thì cô đã không đi chân trần, không để tóc rối và không ngửa tay nhận từ ai dù một trái chuối hay một phong bánh. Một buổi sáng, tôi đang đổ xăng ở cây xăng gần nhà thì tiếng người phụ nữ bán hoa quả cạnh đó vang lên. Sờ giúp đi nào, sờ giúp cho đắt hàng đi nào. Thì ra người ấy đang nói với cô gái mà tôi vẫn gặp hàng đêm. Mỗi sáng cô vẫn đi quanh chợ Kim Giang. Chuyện ấy với một người có vấn đề thần kinh thì đâu có gì lạ. Nhưng cô mà được các bà bán hàng chèo kéo để giải xui cho hàng mình ư? Tại sao những người tâm thần khác không được vinh dự đó? Tôi dừng lại bên cây xăng để xem cô gái sờ hàng của một cô bán hàng hoa quả. Không có gì đặc biệt. Cô chỉ bước đến chạm tay vào mấy thứ và cười. Tiếng cười rất thanh, rất vui, như tiếng chim nhí nhảnh buổi sớm. Ông trời thật lắm trò. Tại sao bên trong cái hình hài không sạch sẽ này lại có một sự nhún nhảy trong trẻo kỳ lạ như vậy? Rõ ràng cô gái có cái vía vui. Chẳng những cô không làm hại ai mà còn mang đến cho mọi người sự thân ái vô lo, ngộ nghĩnh. Ở đâu cũng có những con người ngộ ngộ hay hay như vậy. Một người đàn ông vô công rồi nghề, có tài nhờ tất cả ngày rỗ trong xóm để làm một việc tự nguyện luôn luôn khó nhọc, là phụ giúp họ mổ heo, mổ gà và khuôn bày bàn ghế. Một người nữa hay kéo trẻ con đi thành đàn phía sau với những trò thổi kèn hay cạp dừa hay một việc gì đó mà ông ta nghĩ ra được trong cái đầu không bình thường của mình. Họ không thấy mình bất hạnh và họ cũng không biết nếu sự ngô nghê trong trẻo của họ mất đi thì làng xóm hay lối phố sẽ trống vắng nhiều, giống như cuộc sống sẽ không còn cỏ tươi và hoa dại nữa vậy. Một buổi lợp nhà. Dân miền Tây Nam Bộ xem lá dừa nước là cây chắn đỡ. Không có công trình nào của dân nghèo không trọng dụng lá dừa nước. Nhà tường mái ngói rồi ư? Nhưng mà chuồng heo, chuồng gà, chạy ghe, vân vân đều phải dùng tới dừa nước. Nhiều cư dân vùng khác kêu, sao người miền Tây ăn ở sập sệ vậy? Xin thưa, đất sình bùn, không nung gạch ngói được. Một viên gạch, một miếng ngói, một gầu cát đều phải mua tận miền Đông về. Nhiều khê, tốn kém, xa vời lắm. Những ngày tôi đang nhớ đến là ở vào thời điểm nhà tường như giấc mơ xa xỉ của người miền Tây. Chiến tranh với Pháp vừa xong thì người Mỹ đã xuất hiện. Họ mang đến cung cách làm ăn nhưng cũng mang theo súng ống ngút trời. Chiến tranh càng hiện diện thì lá dừa nước càng sinh sôi, tạo nên sự cách biệt giữa hai vùng trong ngoài như là chiến tuyến. Những ngày ấy, nếu muốn dựng một ngôi nhà mới thì sao? Đầu tiên, khổ chủ phải tự đi chặt lá dừa nước về, có thể đám lá ngay dưới bến nhà mình, cũng có thể đi xin ở biền nhà người khác. Chở xuồng lá về, lá đẹp thì để nguyên tàu xé làm đôi phơi khô, lá xấu thì rọc ra và chằm cóp thành tấm. Cột tràm, cột cột mí bái và kèo tre có sẵn. Đúng chữ cây nhà lá vườn, những đọt dừa nước non được hạ xuống trẻ thành lạt, dẻo không thua gì lạt tre lạt nứa ngoài Bắc. Tự dưng những người cao niên trong xóm đều biết nhà nào đã lên chương trình sửa chữa hay cho con ra riêng. 10 nóc nhà sẽ có một người có phẩm chất bao quát như vậy. Ngoài việc khổ chủ đi mời những tay thợ nghiệp dư uy tín trong xóm, những lão niên tri điền ấy còn cắt đặt những người sẽ đến giúp gia đình đó. Mọi việc bắt đầu từ sáng sớm. Đầu tiên gia chủ sẽ mời những người tự nguyện ấy món điển tâm, có khi là cháo gà, cháo vịt, mà cũng có thể là cháo lòng. Giống một ngày hội nhỏ, cánh đàn bà lo cơm nước sao cho tươm tất, lo từng gói thuốc vấn đến bình trà, trái chuối cho những gã thợ vườn của mình. Cánh đàn ông được dịp tụ tập nên nói năng tung trời để thấy rằng không có chúng tôi thì các bà như nhà không nóc. Những câu chuyện tiếu lâm của hai bên nghiêng ngả, đàn ông càng nói đàn bà càng ó ré phản đối mà vẫn thích nghe. Chồng chành như thể trong một điệu dân vũ mệt lử nhưng ngây ngất, nồng nàn. Suốt một ngày trời tình nghĩa có nhau, một ngôi nhà đạm bạc đã hình thành, những bức vách gia chủ sẽ tự lo. Người ta liên hoan với nhau trên nền đất vấn vít màu lạt tươi, mùi cột cây bị bóc vỏ và mùi khói bếp ngon ngót từ dưới mái lá dừa. Chỉ lá dừa nước mới có mùi như vậy. Một buổi tối rất đượm, đàn ông ra về trước, cánh đàn bà nán lại, vừa để dọn dẹp vừa để nhắc lại những chuyện mà các ông đã vãi xuống từ trên mái nhà. Nhắc để cười được tự do hơn và cũng để ngả nghiêng tràn trề mà không cần đỏ mặt. Mùa bông tràm. Có thể nhiều người không biết cây tràm. Ở Việt Nam mình, chắc chắn chiếc nôi của tràm phải là U Minh Thượng hay Đồng Tháp 10. Tràm sống trên đất ngập phèn, nhất định phải đất phèn tràm mới mau lớn. Lạ thật, gốc cây chìm trong nước úng nhưng vỏ tràm lại rất khô, có thể dùng để mồi lửa dễ dàng. Và tràm mọc rất trật tự, chỉnh tề vươn thẳng, chính vì vậy mà tràm luôn được dùng để làm cột nhà. Hạ cây tràm xuống, bóc hết vỏ để làm chất đốt. Muốn cây cột chắc và bóng thì nên ngâm tràm trong nước một thời gian. Vì đặc tính càng ngâm gỗ càng bền nên tràm còn được dùng để rộng móng nhà, giống như ngoài Bắc dùng tre lão để kiên cố nền vậy. Bạn sẽ thấy hơi chán chán khi đứng trước một vạt rừng tràm. Dưới gốc tràm là dây leo, dớn, choại hoặc cả mây song. Dưới nữa là nước xâm xấp. Sẽ có khỉ hay vọt hay sóc lăng xăng trên cánh lá, lại có cả những con chăn bò rung rung đâu đó. Nhưng không còn gì thú vị nữa sao? Xin thưa, sẽ vô cùng thú vị nếu bạn quan sát rừng tràm vào mùa hội của nó. Đó là mùa tràm trổ bông. Bông tràm mọc từng chùm, nó và lũ sóc chắc có nợ nần nhau nên bông tràm rất giống cái đuôi sóc lúc chúng hưng phấn nhất. Bạn sẽ thấy trên cành nhánh cơ man đuôi sóc dựng đứng lên, vào những hôm sương dày cả một không gian bồng bềnh có thể lấy nón mà múc từng chút một. Nhưng không, ta không múc xương mà phải ngắm để thấy sự trắng muốt của bông tràm hiện dần ra khi mặt trời lên. Lạ thật, đất chua chua, thân cây xù xì vàng sậm mà hoa lại tưng bừng trắng. Không hiểu sao thiên nhiên lại hào phóng xếp bày như vậy. Cũng đã bắt đầu mùa ăn ong của những người sống dựa vào rừng. Trước đó, họ đã đi gác kèo ong để lũ ong mật dễ dàng làm tổ. Cả hai công đoạn vào rừng đều không gian nan gì lắm. Rừng quá hiền, cây lại lành mà rắn rết cũng không hung dữ. Chiếc xuồng đậu ở đâu đó trên đoạn kênh mà người Pháp đã xẻ bàn cờ từ đầu thế kỷ trước. Thế là bước lên trong mùi bông tràm thơm dậy. Một chùm bông tràm chỉ nghe thấy thoang thoảng, nhưng một rừng bông thì không sao quên được sự vây bọc của mùi hương. Vai đeo can nhựa và xô thùng, một cây rọi để khẽ xua bầy ong tàn cư đi. Đói lòng đã có những sáp ong non cắn tới đâu mật thanh tràn tới đó. ngon thơm còn hơn thức ăn ở chốn Tiên Bồng. Mật ong rừng tràm không gì tốt lành hơn. Dĩ nhiên lành nhất vẫn là thứ bông mà trong các cửa hiệu hoa giả như thật ở những thành phố lớn không nhái nổi. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì muốn nhìn thấy bông tràm thật khó, để yêu nó càng khó hơn, mà khi tràm không ra bông thì nó chẳng đáng yêu chút nào. Bông và mật, chắc chỉ có con ong mới biết hết sự kỳ diệu của bông tràm. Gió Tây Trang. Đi qua cánh đồng Điện Biên một đỗi là những trái đồi trải dài cao lên mãi. Gọi là đồi vì núi ở đây giống hình mâm xôi, mượt mà, dễ tính. Thế nhưng, gần sát với biên giới Lào thì đồi đã hóa thành núi, dốc dựng, răng cưa, chỉ có người Mông giỏi leo trèo mới ưa thích. Ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang. Ngạn ngữ ấy đúc kết từ những thứ độc của Tây Bắc để con người chia sẻ hoặc cảnh giác. Rừng vàng lỗ chỗ, đích thực, người dân du cư đã đốt những triền núi để trồng sắn, trồng ngô, và gió đã làm cho cả vùng Tây Trang thành thương tích. Không gì buồn hơn khi đi qua những vạt rừng lốm đốm, bởi rừng thì phải xanh, phải có sức mạnh che chở. Rừng vàng khiến ta có cảm giác đang chứng kiến cái gì đó gần với tận thế. Cửa khẩu hai nước nghèo buồn om, cây barrier cũng mộc mạc, chân tình, không quan cách với ai cả. Đồn biên phòng trơ ra giữa những vạt rừng cháy, anh em đã dùng nước bể dẫn từ núi cao về để chữa cháy và đã cầm cự được. Một cái cây rừng cao nhất còn lại thì không còn lá xanh, không biết sẽ thoi thóp hay sẽ chết khô. Những con gà tăng gia của bộ đội đi lăng xăng giữa những khóm hoa mà anh em chiến sĩ đã cất công bảo vệ. Mấy chú chó nằm thiêm thiếp rất ngoan. Loại chó ban ngày hay ngủ thế này thì ban đêm nhất định sẽ rất tỉnh và rất tinh. Vườn rau tự túc của bộ đội leo theo vì gió lửa mà còn bị sương muối. Đồi núi chập trùng, khí hậu không ưu đãi, thảo nào cửa khẩu buồn thiu. Đứng lóng nhóng bên barrier nói chuyện với cánh bộ đội biên phòng mà không khỏi chạnh lòng vì khung cảnh úa vàng của rừng cháy. Vào bếp thấy một chiến sĩ, chắc là anh nuôi, ngồi nhặt rau. Đất có màu của Ba Gian mà lá rau trái ớt gì cũng phải mua hết. Nhìn kỹ, đất nâu thật, nhưng là nâu khô, nâu gắt, chứ không nâu mềm như đất Tây Nguyên. Chắc chắn ở đây phải có quặng kim loại. Cái màu đất nói với chúng tôi điều đó. Nhưng để giàu được nhờ khai quật mỏ còn xa lắm. Vì vậy Tây Trang vẫn là cửa khẩu nghèo thuộc loại nhất nhì đất nước. Không nghèo sao được, nước xa không cứu được lửa gần, đất và đá trên những triền núi dốc, đến ngựa còn không đi được. Và gió Tây Trang thì không biết cũng phải thuộc, vì nó khét tiếng quá. Chụp ảnh chứ, chụp rừng cháy, chụp cột mốc nào của Tổ quốc cũng mang trong nó sự thiêng liêng. Khi Dã Từ, một cậu em bộ đội rụt rè: "Các chị nhớ gửi ảnh cho bọn em được không?" "Được chứ." Chẳng những gửi ảnh mà còn viết bài, viết về buổi chiều buồn thương này. Một góc vắng rất cao của đất nước, có rừng cháy, có sương muối và có thứ gió mà chỉ có chiến sĩ biên phòng là trụ được. Nỗi niềm biên tái. Nhiều người bảo nước mình vĩ đại thật. Không vĩ đại sao hàng ngàn năm Bắc thuộc mà vẫn thoát ra bằng triết lý tam giáo đồng nguyên bền vững cho tới bây giờ. Không ít người lại cho rằng nước mình ở vào vị thế bất hạnh, hai nền văn hóa lớn nhất châu Á ép vào mà trước mặt lại là biển lớn nghìn trùng, than ôi. Nghiệm thấy lý lẽ nào cũng có chút ít màu xanh trong đó, nhưng nghiệm nữa thì lại thấy vài thập kỷ thì dân ta có một nỗi niềm lớn để gánh vác sẻ chia nhau. Còn nhớ sau năm 1975, đất nước chưa hết vui sum họp thì đã lại bắt đầu nỗi niềm biên giới. Bạn đó rồi thù đó. Chuyện đại sự mà nhanh như cơn gió, như thời tiết của một ngày sớm nắng chiều mưa. Cả hai đầu đất nước dạo đó căng như dây đàn. Người nông dân ở hai miền, cội rễ của những anh lính trận, lại sống trong nơm nớp nỗi niềm chiến trận. Riêng cuộc chiến ở Mạn Tây Nam thì hàng thập kỷ chưa xong, dẫu có kết thúc rồi thì nó vẫn còn ám ảnh biết bao gia đình hiện có những người còn chưa được tìm thấy để mang về dù chỉ là một nắm xương. Có những bi kịch có thể gọi tên một cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều không thể nói trắng hết ra cho nhẹ lòng được. Những anh lính xa đã lui về, bom mìn bãi lửa ngày hai bên gầm ghè nhau đã được cất bỏ, nhưng vẫn còn nguyên đó trong chúng ta nỗi niềm biên giới. Qua ải Chi Lăng vẫn nghe thôi thúc tiếng cha ông xưa, lên chợ Lạng Sơn dù đang tấp nập hàng hóa đi về vẫn phải ngẫm nghĩ rằng tại sao là kỳ cùng và kỳ lừa, chứ không phải những cái tên bay bướm khác. Dừng lại ở ranh Đồng Tịnh biên, ngăn đôi hai nước, thấy đồng đã xanh lúa, đã trĩu, nhưng sao vẫn bồn chồn. Ừ, có bao nhiêu vong hồn lính tráng nhà mình đang vất vưởng trên những tàng thốt nốt kia. Biết bao nhiêu xương cho cương thổ nước nhà, mà lại còn phải ra tay cứu giúp bạn bè trong những cơn nguy khốn nữa. Đọc Việt Nam sử lược sẽ thấy rõ, mình yên mà bạn rối, cũng không nỡ và cứ thế. Thời đại nào cũng có máu và xương cho biên ải, để người Việt có được một tấm bản đồ tuyệt đẹp hôm nay. Đến lượt biển cả là biên thủy, không phải núi, không phải rừng, không phải đồng, không phải sông, mà nỗi niềm của chúng ta đang đổ về Trường Sa. Lại một bi kịch vị thế, một thách thức sinh tồn, một triết lý tồn tại như thế nào là có đồng nguyên và chia sẻ. Đọc bốn kỳ Trường Sa ký sự của nhà báo Nguyễn Gia Tường trên báo Nông Thôn ngày nay, nghe lòng như có muối sát kim châm. Không phải chuyện lạm phát, chứng khoán, giá vàng, giá đô, mà là chuyện sinh tồn của những quần đảo biên cương. Không dưng mà người xưa thích dùng từ biên tái khi tiễn chồng và con của mình ra đi. Có điều gì thật thiêng liêng và thống thiết khi chúng ta cùng nghe thấy trong lòng mình ngân lên hai tiếng Trường Sa, nơi đó là biên cương, biên thủy hay biên tái. Cà phê Sái Thọ. Người ta biết đến Yên Bái trước hết vì có cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sau nữa là bởi cái hồ nhân tạo đầu tiên ôm trong mình nó tới 3.000 hòn đảo đẹp như vịnh Hạ Long nước ngọt. Nhưng muốn thức đêm cùng với Yên Bái cũng không phải ai cũng biết có hai thứ rất đặc sắc trên đời. Quán cháo gà ấy giống mọi hàng ăn ở những thị xã tỉnh lẻ bởi chiều rộng của mặt tiền. Thực khách phần lớn là đàn ông, sau bữa cơm chiều với vợ con giờ mới thủng thẳng rủ nhau ra đây gặm chân gà. Hình như cửa hàng của họ tóm hết chân gà của tất cả các hàng thịt gà trong ngày về đây hay sao, mà bàn nào cũng réo món ấy nhưng không nghe thấy mấy tiếng xin lỗi hết hàng. Sau một lát khai vị là món cháo, cũng gà xé, tía tô, hành mùi thơm lừng, nhưng còn có màu vàng của trứng mới khuấy tơi lên cùng với cháo. No nê rồi, từng nhóm kéo nhau đi. Nếu chưa đi như vậy thì xem như buổi tối chưa đủ thú vị và cuộc bù khú cũng chưa kết thúc. Tiệm cà phê không có nội thất của những quán cà phê thông thường, chắc chắn có sự kiêu hãnh ngấm ngầm chi đây. Bàn ghế gia đình, một salon gỗ và sofa, mấy cái bàn vuông vuông nhỏ. Gọi cà phê, một phụ nữ áng là cô giáo chạy ra. Chỉ độc nhất là cà phê Sái Thọ nên không cần hỏi đen hay nâu gì. Ai đã bước vào đây, ắt đã nghe tiếng cà phê gia truyền của họ. Cô giáo biến đi khá lâu. Khách cứ ngồi xem tivi thoải mái. Khi cà phê được đưa ra thì khách lạ sẽ ồ lên kinh ngạc, và thổ công dẫn đường sẽ áng mắt lên tự thưởng. Mới nhìn cái cốc cà phê giống cốc kem đã thấy nó quyến rũ cực kỳ, nó dậy bọt đến mức có thể dùng từng muỗng mà tém vào miệng. Dĩ nhiên, thứ bọt kem này rất thơm, lắng nghe hồi lâu mà không biết nó thuộc dòng cà phê nào. không giống Trung Nguyên, không phải hàng đào, càng không phải thủy tạ. Thổ công hí hửng ghé tai. Họ tự chọn hạt rồi tẩm ướp, rang xay, và kiểu pha dậy bọt này được giữ nguyên từ thời ông nội nhà họ. Tính ra, ông nội của cô chủ kia chắc đã quy tiên, chắc là dân văn hóa Pháp, và đây là thứ cà phê Pháp nhất, Pháp cổ nhất, không chỉ Yên Bái, mà là nhất Việt Nam. Hôm sau, tan họp, chúng tôi vẫn thòm thèm món cà phê Sái Thọ Yên Bái. Khổ chủ hào phóng bảo có ngay. Vẫn không hình dung được, nếu mọi người cứ ngồi yên ở hội trường thì có ngay làm sao được. Nhưng chỉ 10 phút sau, đã thấy cánh văn phòng cơ quan sở tại khuân về mấy túi sách đựng những cốc cà phê dậy sánh bọt và mấy cái phích đá đập nhỏ sẵn. Quá nhanh, quá tiện và quá điêu luyện, khiến ai cũng phải thán phục. Một buổi trưa vui vẻ ngầy ngà, không phải vì rượu mà là vì cái món cà phê. Nếu nếm đến lần thứ hai thì đã có thể chắc chắn rằng nó không có ở bất kỳ đâu, và vì vậy nó tiễn người ta bằng bản sắc địa phương đậm đà. Không, nó tiễn rồi nó níu, không phải ở đâu người ta cũng muốn quay lại, nhưng với Yên Bái thì không. Một cái gì để nhớ trong thời buổi này thật không dễ. Một người dân Yên Bái đã làm được việc đó một cách không tuyên ngôn gì cả. Đó chẳng phải là văn hóa, là cốt cách hay sao? Tình cảm thông gia. Hồi hai đứa trẻ mới thòm thèm yêu yêu, hai bên người lớn biết thừa nhưng cứ dặn: lửa gần rơm, tìm hiểu gì cũng phải giữ gìn, nghe chưa? Chúng rơm và lửa ở đâu? Chứ trước mặt người lớn thì trật tự lắm. Bàn tán, chê bai, mổ xẻ, đủ thứ. Nếu quả đối tượng là đứa sáng láng, có nghề, dễ thương nữa, thì người lớn bất động, coi như đã bật đèn xanh. Một hôm, chàng trai rụt rè: thưa hai bác, ba má con muốn bước tới, xin hai bác cho ý kiến. Thời nay không còn bà mối, nên chú rể tương lai có dạn dĩ hơn. Trong bụng thì mừng rơn, nhưng đối phương vẫn ra cái điều giữ giá, nghiêm giọng: cháu đã tìm hiểu kỹ chưa? Rồi hả? Rồi thì ngày giờ chạm ngõ tùy bên nhà sắp xếp. Thời kỳ âm thầm chuẩn bị, vừa muốn sao cho tốt khoe xấu che, vừa lại muốn nắn gân nhau. Dù có biết nhau sơ sơ thì không việc gì mà săn đón quá, kẻo người ta nói con mình chắc thúi rồi hay chắc đang sợ ế. Bữa đầu tiên hai bên ngồi lại với nhau sởi lời, thăm dò, giao đãi, nghe ngóng, vặn hỏi, cười vui, vân vân, đủ cả. Kết thúc khi nhà họ khuất lưng thì hai bên đều cùng thở phào, coi như đèn đã xanh luôn. Từ đây là một mối quan hệ mới. Có nắn nót thủ tục gì thì cũng xong hai cái đám, để rồi hai bên hí hớn gọi nhau là xui ra. Mở miệng là anh xui, chị xui, véo von, nhưng trong bụng đều nghĩ hãy đợi đấy. Những ngày đầu sau trăng mật là khó khăn, cuộc hôn nhân nào cũng vậy, mọi người đều chấm dứt thăng hoa, mặt đất thường nhiều cỏ hoa và cũng nhiều run rế. Nếu đôi vợ chồng kia biết xem những mâu thuẫn nhỏ nhoi kia là thường, thì tình xui ra mới thật sự bắt đầu. Đi từ kinh nghiệm chính mình ra, hai bên người lớn bỗng nhận ra một sợi dây vô hình nối hai bên cha mẹ lại. Họ thể tất cho nhau lời ăn tiếng nói, họ chăm chút cái chậu gia đình mới ấy bằng những nỗ lực của mình, như bón phân và tưới nước. Mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ nhàng gần gũi, không ngấm ngầm ăn thua hay bắt nọn gì cả. Cả hai phía đều từ cái hướng của mình mà vun vào. Chính vì vậy mà họ hiểu nhau hơn. Đứa cháu ra đời, thật kỳ diệu cái sinh linh bé xíu ấy. Bà nội và bà ngoại cùng tíu tít, ông nội và ông ngoại đều mừng rơn như nhau. Đi lại nhiều hơn, ai có thể lo cho con cái gì thì bỏ ra lo, không nạnh kẽ hay điều tiếng. Đứa bé lớn lên, một thiên thần đúng nghĩa, rồi một đứa bé khác sắp ra đời. Nỗi mừng nhân lên và nỗi lo của hai bên cũng nặng hơn. Biết bao công xá, biết bao vui buồn cùng sẻ chia, đi lại còn dày hơn anh em ruột thịt. Bà con ngày một xa, thông gia ngày một gần, lễ Tết đã vui, thình lình xuất hiện chỗ nhà nhau càng vui hơn. Biết bao câu chuyện để nói, sức khỏe, làm ăn, cháu con, học hành, nghèo giàu, hạnh phúc. Chỉ có người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam và sâu sắc ở người miền Nam mới có chuyện thông gia một nhà biết ra cả họ. Sự phong phú tinh thần ấy là văn hóa mà xét cho cùng, đó cũng là tình người, văn minh của tình người, một nét đặc trưng đang có nguy cơ mai một hay sòng phẳng hóa trong thời buổi tất bật này. Nếu đúng vậy thì tiếc thay, văn hóa. Cây lúa nước ở Điện Biên. Đi lên Điện Biên bằng đường bộ thật nhiêu khê. Nếu không có câu thơ "Dốc Pha Đin chị gánh anh gồng" thì chắc chắn cái tên Pha Đin không gây tò mò đến thế. Nó đi vào lòng người ngang với địa danh đèo Hải Vân trong tâm tư người Việt. Xuống đi, xuống chụp ảnh chút chứ. Đường quá khó nên xe càng lên cao càng đi vào đêm tối. Có lẽ vì vậy mà cái tên Pha Đin ngân mãi trong lòng. Thành phố Điện Biên khiến người ta có cảm giác nó bằng phẳng hơn những thị xã chung quanh. Vì sao vậy? Vì sao Sơn La hẹp hơn? Vì sao Lào Cai nhọn hơn? Vì sao Yên Bái trũng đi? Hình như Him Lam đã được cào bằng để làm một con đường xương sống, và nhiều điểm cao cũng đã như vậy. Quá tiếc, tiếc một thành phố cứ điểm. Nếu để nguyên trạng thì Điện Biên chắc sẽ giàu hơn, đất nước sẽ giàu hơn bằng con đường du lịch. Nóc hầm Đờ Cát còn lại bé như một cái lô cốt ngầm giữa một khuôn viên nhỏ như một mảnh vườn thổ cư. Lịch sử đã bị che khuất một cách vô tình, trong khi lịch sử đáng lẽ phải được tôn lên cho hậu thế dễ nhìn vào. Khu tượng đài quá to, nó không nói lên hết tinh thần của chiến công Điện Biên, ngoài việc nó to để làm nổi bật sự bất cập vội vàng, và hình như nó chỉ có ích cho những người đi bộ thể dục quanh ngọn đồi đó. Ra khỏi nội đô một chốc, đã thấy cánh đồng Mường Thanh bát ngát như một món quà hào phóng của thiên nhiên. Nó quá rộng, đủ rộng để thấy những trái núi mâm xôi mờ mờ trong sương chiều và sương sớm. Đang hồi lúa làm đồng, màu xanh lúc cây lúa đang nhiều sinh lực nhất cứ rợn lên, ngút ngát đất trời. Sông không rộng, suối không chảy qua đây, chỉ có khí núi, sương nhiều và chất màu từ những vách núi đổ xuống trong những cơn mưa. Sao lúa Điện Biên xanh lạ kỳ như vậy? Khá khen người Pháp đã dừng nơi đây làm cứ điểm. Xét về mặt quân sự thuần túy, có khi kế sách ấy khá tồi, nhưng về điều kiện hậu phương cho việc chiếm đóng lâu dài thì không đâu phì nhiêu bằng cánh đồng Mường Thanh cho cả một vùng Tây Bắc. Những cây lúa khỏe một cách dị thường nên hạt gạo Điện Biên vẫn cứ là đầu bảng ở hàng gạo trong các siêu thị của Hà Nội. Có chắc là cánh đồng Mường Thanh có độ màu lý tưởng không? Màu xanh ám ảnh của cây lúa nước Điện Biên khiến cứ băn khoăn tự hỏi như vậy. Chắc chắn lúa tốt nhờ địa lợi nhân hòa, nhưng không thể không kể đến máu xương và linh hồn. Có nên tin rằng sau tất cả những thắng thua được mất, vong hồn của tất cả những người đã lẩn khuất ở đất này đang phù hộ cho cây cỏ thắm xanh? Một câu hỏi không xác định, nhưng niềm tin thì có thật vào sự mầu nhiệm của khoan hòa sau mọi thứ có tên là chiến tranh và thời thế. Ngày hôm qua đâu rồi? Ngày hôm qua của tôi, cái ngày cụ thể ấy không có gì đặc biệt. Một ngày mát mẻ lạ thường sau một đợt nóng cũng lạ thường. Tôi vào phòng tắm sau khi đi thể dục về, thấy nước quá lạnh. Hàng hai tháng nay mới gặp lại cảm giác nước đang lạnh. Cũng lạ thường chứ, đang hè mà nước máy lạnh như vậy sao? Ra đường thấy 5 mét là một xe thồ bán vải thiều. Vải mới đầu mùa mà nhiều và rẻ quá chừng. Nghe nói tại gốc có nơi chỉ có 500 đồng một ký. Chết nông dân chưa? Tại vì thời tiết thuận hòa, hay người ta trồng nhiều, hay lòng người hứng khởi mà vải thiều ngập tràn như vậy? thoát khỏi cầu Định Công, đã phải đi qua cái công trình ở nút Kim Liên. Hết nạn Ngã Tư Sở, lại đến nạn Kim Liên. Không biết bao giờ mới hết nạn xây dựng, sửa chữa liên hồi của mấy ông công chính. Đến cổng cơ quan, chiếc xe máy phải phóng qua một rãnh nước ngập vì mưa đã qua lâu mà nước không rút nổi. Thế là cái quần sáng trắng, lốm đốm nước cống. Chiều về, hòa vào dòng người chạy nạn tắc đường giờ cao điểm. Thấy một bầy kiến trong đó có mình, đang hít thở mỗi giây cái khí thải đã độc hại hơn cả trăm lần cho phép. Nghĩ đến đó thì không dám nghĩ nữa. Đành a quy rằng phải đi bộ thể dục nhiều hơn để chống chọi bệnh tật, dù biết ra đường là chịu đựng độc hại nhiều hơn. Một ngày như mọi ngày, không hẳn giống nhưng không khác nhiều. Vậy mà nó vẫn cứ là ngày hôm qua yêu dấu của mình. Chắc chắn không lâu nữa, nếu nhớ lại cái ngày này, mình sẽ nhớ cảm giác của nước máy đột ngột lạnh giữa hè, nhớ những sọt vải thiều chịu chịt và cảm giác thương cho nhà nông, nhớ những ổ gà và rãnh cống luôn khiêu khích tính sạch sẽ của mình, nhớ tâm trạng của một con kiến ngày ngày trên đường mưu sinh khốn khó. Mọi thứ trôi qua, chỉ ấn tượng và cảm giác là còn lại, bởi nó đã chuyển hóa thành vi lượng của ký ức. Nó làm cho mình càng dày kinh nghiệm nhờ từng đơn vị thời gian nhọc nhằn như vậy. Có không thuyết lý, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất. Không ai không có rất nhiều ngăn trong tiềm thức và ký ức. Đó mới chính là điều làm nên số phận, tính cách, giá trị, hương vị của từng người. Quá khứ của mỗi người hình thành từ nhiều ngày hôm qua của họ. Ngày hôm qua ấy không mất đi, nó là xương, là cốt, là máu, là thịt, là quặng, là vỉa của mỗi chúng ta. Có lẽ không nên hỏi ngày hôm qua của tôi đâu, mà nên nghĩ sự mẫn cảm với từng ngày sống cũng phải rèn luyện, như sức khỏe, như kỹ năng công việc, như trí nhớ, vân vân. Rồi bạn sẽ thấy ngày hôm qua của mình không mất đi, những gì mình đã sàng lọc bằng cảm xúc, dù có thể là cảm xúc buồn, cảm xúc đau, đã là hành trang làm cho con người khác với muôn loài và khác với người khác.